Vâng, xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lại chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta học cái đề tài có tên là Phật là lấy giáo dục để tiếp dẫn chúng sanh. Phó sư ý châu xóa lại chia dịnh chung sanh. Phật là lấy giáo dục để tiếp dẫn chúng sanh. Phật đến thế gian là dùng giáo dục để tiếp dẫn chúng sanh. Từ giáo dục khẩu giáo đến giáo dục thân giáo, chư Phật Bồ Tát, những gì các ngài nói ra hay dẫn đạo chúng sanh đều là các ngài đã làm được, đã chứng thực qua, không như phàm phu chúng ta nói là để cho người khác làm. Chứ bản thân của mình đôi khi làm chưa tới, làm chưa gút rốt ráo. Cho nên đa phần là dẫn đạo sai, sai đường chúng sanh. Nói đến đây tôi nhớ đến Hòa Thượng nói. Hòa Thượng nói bảo người ta bố thí, bảo người ta cúng dường, bảo người ta làm việc thiện. Nhưng mà mình vô càng nhiều càng tốt. Có nghĩa là bản thân mình vô tiền càng nhiều càng tốt. Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh là vô tư vô cầu, không có mong cầu. Cái chuyện mong cầu lợi ích bản thân đã là không có, chắc chắn là không có. Còn nghe cái chuyện cầu để mà mọi việc được tốt đẹp cũng không hề có. Cho nên nếu người nào lấy Phật giáo để giáo dục thế nhân là phải là giáo dục vô điều kiện, giáo dục vô tư vô cầu, Còn nếu như có tư có cầu, có lợi ích thiệt hơn, thì đó là họ đã lợi dụng Phật giáo. Ở trong bài Hòa Thượng nói, một người chân thật phát tâm niệm Phật, tâm của họ nếu như thanh tịnh mà nói, thì gần như thường hay có thể cảm nhận được. Ở trong vô hình chung gần như có sự gia trì. Chúng ta không nhìn thấy hình tướng, cũng không nghe thấy âm thanh, thế nhưng trong tâm có thể cảm giác được Phật đang ở bên mình. Ngoài cái loại cảm giác này, cũng có hiện thân đây là tương đối ít, hoặc giả khi niệm Phật thấy được tướng tốt, cũng có khi nằm mộng thấy được Phật, thấy Phật hoặc nghe pháp hoặc được so đảnh, so đầu. Đây đều là hiện tượng tốt, đều là cảnh giới tốt. Nhưng Hòa Thượng cảnh tỉnh chúng ta, thế nhưng cái hiện thân hoặc ta nghe được âm thanh, có nghĩa là Hòa Thượng nói thỉnh thoảng một hai lần thì có thể. Còn nếu như thường hay gặp được hay nghe được thì đó chính là ma chứ không phải Phật. Nói đến đây thì trước đây có rất nhiều người thấy Phật, có người thấy Bồ Tát, thấy rất nhiều lần. Thế nhưng những người đó thì tâm đầy phiền não, thậm chí bây giờ cũng không tu nữa, không niệm Phật, không tu. Thì đó là bằng chứng những cái thấy của họ trước đây chỉ là ma chứ không phải là Phật. Do cái phước đức nhân duyên sâu dày cộng với cái đời một đời ta chân thành tinh tấn, có thể có một vài lần, một hai lần. Còn nếu như thường xuyên thấy thì Hòa Thượng nói đó là ma chứ không phải Phật. Tại vì thấy một lần thì ta lại dính mắc, thấy hai lần ta bắt đầu sinh tâm mong cầu, khởi tâm mong cầu là khởi vọng tưởng, thì tự các ma biết được cái sự mong cầu của ta, cho nên họ đã đến. Phật thì chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi. Nếu ta được cái tâm cảnh như Phật, ta cũng chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi, vậy thì tương ứng với Phật. Cho dù là không thấy Phật nhưng ta cũng cảm giác đang ở bên Phật, có cảm nhận đang ở như ở bên Phật. Hòa Thượng nói nếu chúng ta gặp thường gặp thì đó là ma. Phật sẽ không bao giờ làm như vậy. Ta nghe một câu nói người xưa nói, Phật Bồ Tát thành nhân chi mỹ, bất thành nhân nhân chi ác. Ta chưa đủ tâm cảnh mà cho ta thấy thường, thì chúng sanh thì hay chấp trước, hay khởi tâm động niệm, khởi lên tình chấp. Cho nên Phật Bồ Tát sẽ không làm như vậy. Phật Bồ Tát thỉnh thoảng một vài lần là để tăng trưởng cái tính tâm của ta, cho bạn một cái sự, một sự chứng thực, nhưng không phải là, không phải là thường thấy, thường gặp. Nếu như thường thấy, thường gặp thì phiền phức sẽ lớn rồi. Và thường nói đó nhất định không phải là Phật. Cái điểm này các vị nhất định phải ghi nhớ. Hòa thượng nói có một số đồng tu nói với tôi, ban đầu khi mới học Phật thì thấy có rất nhiều tướng lạ, điềm lạnh. Hiện tại thả điều không còn nữa. Đó có phải là đã lui sụp hay không? Tính tâm nó bị lui sụp hay không? Khi mới học Phật vì sao thường gặp? Hòa thượng nói người mới học nhất định phải giúp đỡ, giúp bạn xây dựng cái tính tâm. Khi đã vào cửa rồi, đã sanh được cái tính tâm rồi thì sẽ không thường thể hiện. Nếu không thì bạn sẽ đi con đường ham thích thần thông, ham thích những điều quyển hoặc. Nếu đi vào con đường thần thông thì sẽ là tà đạo rồi. Cái điểm này các vị nhất định phải ghi nhớ. Phật nhất định không dùng thần thông để làm Phật sự. Phàm hãy dùng thần thông mà làm Phật sự thì đều không phải là chánh pháp. Cái điểm này vô cùng quan trọng. Phật không dùng thần thông để làm Phật sự. Phàm hãy nếu ai dùng thần thông làm Phật sự thì đều là không phải chánh pháp. Mà không phải chánh pháp thì là gì? Là tà pháp. Hiện nay thì cái việc dùng thần thông thì nhan nhản cái đó nhiều lắm. Khởi một chút mong cầu thì tự khắc ta được đáp ứng. Những bệnh khổ nhẹ nhẹ họ có thể giúp mình vượt qua một cách nhanh chóng. Cho nên rất nhiều người đã tin theo. Đó là bệnh khổ, bệnh nhẹ nhẹ thôi, chứ còn nếu bệnh nặng, bệnh mà chí mạng thì họ cũng không có cách. Ma cũng không thể thay đổi được cái định luật sanh lão bệnh tử của con người. Họ chỉ giúp mình vượt qua những cái nhẹ nhẹ thì người ta lại vội tin. Hòa thượng nói Phật Bồ Tát đích thực đều có thần thông, hơn nữa còn thần thông quảng đại. Tại vì sao không dùng thần thông để làm Phật sự? Bởi vì ma họ dùng thần thông. Nếu như Phật dùng thần thông để làm Phật sự, ma cũng đều dùng thần thông làm Phật. Họ cũng dùng thần thông. Vậy thì chúng ta làm sao phân biệt giữa ma và Phật? Cái chỗ này phải đặc biệt chú ý. Phật muốn chúng ta dễ dàng phân biệt Cho nên Phật không dùng thần thông, mà còn nghiêm cấm các hàng đệ tử không dùng thần thông. Vì Phật nói thần thông không liên quan gì đến nghiệp lực. Nghiệp lực mà đến rồi thì thần thông không khởi được tác dụng. Thí dụ như thân ngũ ấm của ta, gọi là linh hồn của ta, nó có được năm thông, ngũ thông đó. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông, nhưng không có lậu tận thông thôi. Lậu tận thông là cái thông mà không còn sanh tử nữa, có thể nghe xa, có thể biết được tất cả tâm người, có thể bay đi tự tại, nhưng mà họ không dù sử dụng được thần thông. Họ thôi, linh hồn cứ theo cái gió nghiệp mà trôi, để đi vào cõi khổ, đi đến cái chỗ thọ khổ. Gió nghiệp nó trói buộc, nó dẫn đến để thọ sanh vào những đường, những cõi mà xấu ác mà chính mình đã tạo nghiệp. Cho nên Phật nói thần thông không liên quan đến nghiệp lực. Thần thông là năng lực vốn có của mỗi chúng ta. Bởi vì lục tổ Huy Năng mới nói đó, nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp, có đủ hết. Không phải học mà được, không phải từ bên ngoài mà vào. Chỉ cần tâm ta đạt được ở mức độ thanh tịnh nhất định thì những thần thông đó là bản năng của chúng ta, nó sẽ hồi phục. Phật là dùng đích thân tu hành, trải qua một đời sống nghiêm túc trì chay giữ giới. Còn ma thì không thể sống được một đời sống nghiêm túc, chúng không thể trì chay giữ giới. Vậy thì làm sao mê hoặc được chúng sanh? Vậy thì làm sao dẫn đạo được chúng sanh? Bằng cách là dùng thần thông. Dùng thần thông để mê hoặc chúng sanh. Còn Phật và hàng đệ tử của Phật là phải lấy chính mình nỗ lực tu hành, lấy thân mình làm gương, làm cái điển phạm tốt để chúng sanh noi theo, chứ không có dùng thần thông. Ma thì không làm được việc đó. Ma không thể trải qua đời sống nghiêm túc. Ma không thể trì chay giữ giới. Họ luôn luôn là phạm chay phá giới, nhưng họ dùng thần thông để mê hoặc chúng sanh. Mấy năm trước tôi cũng được nhiều người thưa hỏi với tôi, họ cứ hỏi tại sao như vậy. Họ thấy một người ăn mặn phá giới, mà tại sao thì nói pháp nói như hay như là, họ nói chưa bao giờ mà nghe mà người nào mà nói hay như vậy. Hình như hiện bây giờ vẫn còn một trang web. Tôi lên tôi nghe thử thì thật sự họ nói pháp như hoa trời rơi rụng. Mà lạ thay là những người dính vào đó là những người tu hành nhiều năm. Đó mới là cái chuyện đáng buồn. Tại sao tu hành nhiều năm nhưng không biết được, không nắm được cái cái cương lĩnh. Phật pháp không phải là nói hay, nói cho hoa trời ra rồi, làm người ta mù ở trong cái những cái trận, gọi là những cái sa trận mà ngôn ngữ. Họ bị mù ở trong cái sa trận đó, họ phạm trai phá giới, họ sát sanh. Đương nhiên là khi mà họ sống trong dục lạc thì họ phải ăn, phải uống những cái thứ mà nó để tăng trưởng cái dục lạc của họ. Thậm chí họ nói sát sanh nhiều vào để cho chúng sanh nó được siêu thoát. Thế mà nhiều cái người niệm Phật nhiều năm, tu hành nhiều năm lại mà tin theo, mới là cái chuyện kinh gọi là khủng khiếp. Còn cái chuyện mà phạm trai phá giới thì thôi, những người đi theo họ mà là nữ thì đa phần là thê thiếp của họ hết. Không chừng hiện nay vẫn còn. Cho nên mình phải đặc biệt chú ý cái nguyên lý nguyên tắc. Học Phật chân chánh là phải trải qua đời sống nghiêm túc, phải cần tu giới định tuệ, phải diệt trừ tham sân si, không dùng một chút thần thông nào. Nếu dùng thần thông thì là ma chứ không phải là Phật. Những người học Phật nhiều năm nhưng mà không học được cái nguyên lý nguyên tắc căn bản, cứ nghe người ta nói hay là chạy theo. Họ bị gạt cả tiền và dẫn tờ lẫn tình. Khi mà bị gạt tiền và gạt tình rồi thì gần như là bị khống chế, không thể bước ra. Bước ra thì sợ lộ gia đình biết được thì không thể sống được. Cho nên đành phải làm những con thiêu thân. Thật sự ra mà nói, như thế thì khổ không nói nên là. Sống ở trần gian mà như ở trong địa ngục. Cho nên cái chỗ này chúng ta phải đặc biệt chú ý. Phật không dùng thần thông để làm Phật sự. Vậy thì hễ ai làm Phật thần, ai dùng thần thông thì không phải là chánh pháp, mà là tà pháp. Mình nhớ một điều nữa, Phật Bồ Tát không ngừng tinh tấn, luôn ở trong trạng thái tinh tấn, nghiêm trì giới luật. Đâu phải nói là Phật gọi là không giữ giới nữa, đâu phải nói là ta là Bồ Tát gọi là không giữ giới nữa. Nhưng mà chúng sanh ngu muội bị họ lừa, nói như ta đây thì đâu còn cần giữ giới nữa. Giới là những kẻ phàm phu bình thường mới giữ, còn như ta đây thì không cần giữ giới nữa. Cho nên là có phạm giới cũng không sao. Thế mà có người tin, cho nên mới nộp tiền nộp mạng cho họ, mất cả tiền mất cả tình. Nhưng nên nhớ, Phật Bồ Tát là không ngừng tinh tấn, không ngừng ở trong ăn trú ở trong chánh niệm, không ngừng trải qua đời sống nghiêm túc, không lìa khỏi giới định tuệ. Còn ai mà không giữ giới thì chúng ta biết đó là tà rồi, biết đó là yêu ma quỷ quái rồi, nhưng mà người ta vẫn u mê tin theo. Trước đây có một cái người đó đến tìm tôi, họ nói là họ học cái đại pháp này tới mấy ngàn đô đó. cái gì mà gọi là thượng thừa của mật tông gì đó, học tới mấy ngàn đô. Thì họ chuẩn bị đi nước ngoài, cho nên là không có cái, không có ai để đủ tư cách để truyền pháp đó, cho nên tìm tôi. Họ nói là thầy đủ, đủ tiêu chuẩn để được truyền pháp này, mà để ở đây để thầy giữ cái mật pháp này gì vậy đó. Mà cái thượng thừa của mật pháp đó họ cho rằng là thượng thừa, tôi chỉ nghe họ nói là nam nữ phải kết hợp với nhau để mà luyện ra cái mật pháp gì đó. Đến mức độ đó thì tôi mới nói với cổ là cô tìm sai người rồi, tôi không biết gì khác ngoài câu A Di Đà Phật. Câu chuyện này chắc cũng gần 10 năm trước. Mật pháp phải học và phải tốn tới mấy ngàn đô, bởi vì chúng sanh mê hoặc, mê muội. Ham thích thần thông nó mới như vậy. Chính thân mình nỗ lực tu hành thì không làm được. Không làm gì hết mà được thì họ thích lắm, cho nên mới bị lừa. Chứ còn nếu như chúng ta nghe theo lời Phật dạy, luôn trải qua đời sống nghiêm túc, ít muốn, biết đủ, không túng tình để cho tâm mình nó rong ở trong ngũ dục, trải qua đời sống nghiêm trì ở trong giới luật. Phật dạy không sát sanh là cho dù có chết cũng không sát sanh. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu là phải triệt để tuân thủ. Phải xa lìa năm dục sáu trần. Ta phải hạn chế đến mức thấp nhất tài sắc danh thực thể. Còn nếu người nào mà túng tình ở trong tài sắc danh thực thể thì nên bỏ dép mà chạy, chứ đừng có chạy mang dép còn chậm. Phải bỏ dép mà chạy. Còn nếu không thì mình sẽ bị cuốn vào đó. Nhưng bây giờ ngày nay không ít những chúng sanh đã bị cuốn vào, đã bị mê hoặc vào đó. Phật Bồ Tát họ nói, họ hứa, mà những điều hứa, những điều nói của họ Phật Bồ Tát cũng không làm được, mà họ thì làm được. Cho nên chúng sanh tin lắm. Hòa thượng nói chúng sanh thời mạt pháp thích nghe gạt chứ không thích nghe khuyên. Gạt thì nghe, nhưng mà khuyên thì không nghe. Mà nếu mắng nữa thì càng xa lắm. Họ thích tân bốc, họ thích nịnh họ. Chính cái ham thích của họ mà họ mới dễ dàng bị lừa. Mình thấy Phật Bồ Tát dạy chúng sanh như thế nào? Những bậc chân chính, chân thật tu hành như Hòa Thượng dạy chúng sanh như thế nào? Rồi quay lại xem cả một đời chư Phật Bồ Tát trải qua đời sống như thế nào? Và những người chân chánh tu hành trải qua đời sống như thế nào? Có xa hoa không? Có hoang phí không? Phật Bồ Tát nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm, chỉ là ba y một bát, đời sống chân thật là trải qua đời sống khổ hạnh. Chân thật là chi túc thường lạc, biết đủ. Mình nói Phật Bồ Tát mới làm được, người thế gian không làm được. Nó như câu chuyện của Ngài Văn Hồi đó. Văn Hồi ăn cơm là lấy cái cây mà cái sậy đó bệnh thành cái chén, cái chúc bệnh thành cái chén, đan thành cái chén. Còn uống nước bằng cái phiểu, ống tre cắt bằng cái phiểu để múc nước uống, gọi là phiểu tre rá chúc. Nhưng mà trong sách nói là Nhan Hồi có cuộc sống, có đời sống, có niềm vui không gì bằng. Người ta thấy là Nhan Hồi quá vô cùng khổ sở, nhưng mà Nhan Hồi thấy niềm vui đó không gì đánh đổi được, không muốn thay đổi niềm vui đó. Cho nên chúng sanh bị lừa là cũng tại họ tự làm tự chịu, ham thích ảo huyền. Đời sống thì không chịu khắc chế những cái dục vọng, cứ tạo tác những nghiệp bất thiện, rồi lại sợ thì lại đi tìm cầu sự che chở, thì gặp ngay những yêu ma quỷ quái nó lừa gạt. Bây giờ mình đang tạo tội, mình làm những việc sai trái, mình chạy đến mình gặp một người là thật sự một người chân chính tu hành, thì họ sẽ khuyên mình bỏ ngay hết tất cả những việc sai trái, đem hết tất cả những cái tiền mà có được từ những cái việc sai trái đó, hãy ban phát cho những người nghèo khổ. Những chúng sanh khổ này ban phát như thế nào? Ban phát sạch sành sanh hết, không còn một xu nào. Thì mai ra những cái sai phạm đó, những cái tội nhân quả đó có được cái sự gọi là chuyển dịch một chút. Trong cuộc đời của mình nó có hai việc mà có thể thay đổi. Một là đại thiện, hai là đại ác. Đại thiện thì mới có thể chuyển dịch được vận mệnh. Còn đại ác thì thay đổi liền vận mệnh. Thì đang bình đi yên yên thì tạo ra đại ác thì đi vào bị pháp luật chế tài ngay thôi. Đó là gặp những người chân chính tu hành. Còn nếu mà gặp người gọi là ma giả Phật này thì sao? Không sao đâu, con hãy đem cái tiền đó cúng chùa, xây chùa cho thiệt to, làm cái tượng Phật, nhiều tượng Phật cho thiệt to vào, thì sẽ gọi là gì? Lập công bù tội. Tin ngay, làm ngay. Và vẫn như vậy thì vẫn tiếp tục phạm phải những sai lầm. Cho nên chỗ này Hòa Thượng nói Phật không dùng thần thông, tại vì ma là dùng thần thông. Chúng không có một cái gì hết ngoài cái chuyện thần thông. Họ làm quyến hoặc, một chút quyến hoặc thì được, nhưng mà làm cái điển phạm là trì trai giữ giới, trải qua đời sống nghiêm túc, thường hằng đời sống trong đời sống nghiêm túc, không làm được. Chỉ cần có thể 5-3 ngày, 5-3 tháng thì ta thấy được, nhưng mà tới chừng 5-3 năm thì không thể được. người ta nói là giấu đầu lòi đuôi. Khí độc vẫn hoàn khí độc. Còn Phật Bồ Tát chân thật tu hành, chân thật đời sống của các ngài là như vậy. Đời sống của những người tu hành chân thật, chân chính là chân thật trải qua đời sống như vậy. Thường ngày nó là như vậy, chứ không có giả bộ. Cho nên Phật không dùng thần thông là để cho chúng sanh phân biệt được tà giữa ma và Phật. Phật dùng chánh pháp để giáo hóa chúng sanh, ma thì không thể. Nó có làm gì có chánh pháp mà để giáo hóa chúng sanh. Dùng tà thuật để mê hoặc chúng sanh. Và thử nói, nếu như ma mà cũng có dùng chánh pháp để giáo hóa chúng sanh thì họ cũng là Phật rồi. Họ là Phật rồi, không phải là ma. Ma không có chánh pháp, ma không có được, không có đời trải qua đời sống nghiêm túc. Cho nên mình thấy những người phạm trai phá giới thì hãy mau mau mà tránh xa, tìm cách tránh xa, chứ đừng ở đó mà tại sao cứ nghi ngờ ta tại sao như vậy. Cho nên Phật thì nhất định là dùng chánh pháp để giáo hóa chúng sanh, vì Phật mới có chánh pháp. Còn ma thì không có chánh pháp. Khởi tâm đồng niệm của họ đều là gì? Tự tư tự lạc. Khởi tâm đồng niệm của họ là chìm đắm ở trong ngũ dục, trong sáu trần. Chúng quanh họ là danh là lợi, là tài là sắc, là thực là thầy, thì làm sao có chánh pháp? Dễ hiểu mà. Với hòa thượng nè, phàm hãy ai dùng cái thủ đoạn thần thông để tiếp dẫn chúng sanh thì bạn phải cẩn thận. Đây không phải là chánh pháp. Hòa thượng nói thầm, phong thủy đoán mạng, những thứ này đều là dùng tà pháp để tiếp dẫn chúng sanh. Ta hiểu rồi, ta hiểu được rõ ràng là cảnh tùy tâm chuyển, y báo tùy theo chánh báo mà chuyển. Ngày trước tôi ở cái nhà, bây giờ cái nhà vẫn còn, khi đo cái cửa ai cũng nói đúng vào cái chữ sát chủ. Cái thước mình đo ngang nó có một cái đoạn, có một cái khoảng đen em. Thiên tai, thiên bệnh gì, cái gì sát chủ gì nó nằm cụm vậy đó. Đo vô nó cầm vậy. Thì ai cũng nói trời, sao ở cái nhà, sao xây cái nhà, cái cửa thế này. Ở cái nhà thế này là bệnh đau chết chóc. Tôi ở 70 năm có bệnh đau có chết chóc đâu. Sau này đến một cái nhà khác, ở một thời gian quen với xóm làng này, ra nói chuyện với các cụ nói thầy ơi, thầy ở cái nhà đó có sao? Tôi nói bình thường, mấy đứa nhỏ cũng không thấy gì. Bà nói, thầy có biết là nhà của thầy là ổ ma, dùng cái từ là ổ ma. Đó gì hả? Tốt mà. Tôi về đây tôi ở thì tôi có mời họ ở với tôi. Tôi có mong rằng họ ở với tôi. Họ ở cái thế giới của họ, tôi ở cái thế giới của tôi. Mà còn nghe nói là cái nhà đó là những con ma của cái đạo cái gì đó. Thì tôi cũng nguyện với họ rằng các vị thờ, các vị tu theo những cái vị giáo chủ của các vị, các vị làm tốt theo những gì mà giáo chủ các vị đã dạy. Còn tôi là thì niệm Phật, tôi làm tốt theo những gì giáo chủ của tôi dạy, tôi tu theo cái pháp của tôi. Chúng ta không có làm phiền nhau. Tôi thật sự không muốn làm phiền các vị, mà tôi cũng không biết nữa. Tôi đến đây là tình cờ tôi đến, chứ tôi không có dụng tâm để đến. Thì hôm nay đến giờ thì ông là có duyên, chúng ta cùng nhau ở chung. Các vị ở thế giới của các vị, chúng tôi ở thế giới của chúng tôi. Các vị tu theo cái pháp của các vị, tôi tu theo pháp của tôi, không cản trở. Mỗi ngày có cúng cháo cho mọi người, lâu lâu thì cũng có một bữa tiệc để đãi cho họ vui vẻ. Tức là hòa thượng nói, nếu ai đó mà dùng thủ đoạn thần thông để tiếp dẫn thì phải cẩn thận. Đây không phải là chánh pháp. Những thứ phong thủy, xem tướng, đoán mạng thì đều là tà pháp để tiếp dẫn chúng sanh, đều không phải là Phật pháp. Phật pháp là lấy giáo dục để tiếp dẫn chúng sanh. Giáo dục là gì? Giáo dục đoạn ác tu thiện. Giáo dục chuyển phàm thành thánh. Giáo dục chuyển mê khai ngộ. Đoạn ác tu thiện là không làm các những việc ác. Cái gì là ác? Thập thiện là thiện, mà trái thập thiện là thập ác. Và thật nói chỗ này chúng ta cần phải ghi nhớ cho tường tận. Giáo dục của Phật là chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành phổ, chuyển phàm thành thánh. Từ một con người phàm phu tội lỗi thì mình phải chuyển mình dần dần trở thành một con người phàm phu tốt đẹp. Trước nhất là phải xa lìa các việc ác, rồi kế tiếp là dân làm các việc lành, thì chuyển ác thành thiện rồi. Trước đây mê lầm mờ mịt, làm những việc sai trái, bây giờ y theo giáo huấn của Phật, làm những việc đúng pháp, đúng giới luật, đúng pháp luật, quang minh chánh đại, thì đó là chuyển mê thành ngộ rồi. Rất nhiều người đã hiểu sai về Phật pháp, vì có rất nhiều người họ mượn Phật pháp để dẫn đạo sai chúng sanh, cho nên chúng sanh tưởng rằng Phật pháp là như vậy. Cái câu mà hòa thượng nói nghe nó rát lỗ tai đó, nhưng mà phải nói. Hòa thượng nói Phật pháp chân chánh là không nhắc đến tiền. Nói đến mức độ đó thì thật sự là không ngại sự công kích. Hòa thượng phải nói là vô cùng can đảm, không ngại sự công kích. Nhưng mà đó là thật. Cho nên ta thấy ai mà dùng thần thông, dùng ra một sự quyển hoặc nào đó, thì ta biết đó không phải là Phật pháp chân chánh. Phật pháp chân chánh thì không có huyễn hoặc. Khi mà tổ ứng quang mà người ta biết được cái thân phận của Ngài, thân phận của Ngài đã bị bộc lộ, người ta đến, người ta thưa với Ngài rằng: thưa đại sư, con nghe nói Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí quá sanh, có phải không? Ngài mắng cho một trận, mắng cho bằng mắng té tua, đừng có yêu ngôn hoặc chúng. Nếu mà còn có cái ý nói cái câu này thì cấm tuyệt đối không cho đến này. Nhưng mà sau khi Ngài mất rồi, gom hết lại tất cả những việc Ngài làm, những lời lại của Ngài dạy, thì phải biết được Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí. Quá thật. Thế mà ngày nay có những người tự xưng là Bồ Tát Quan Thế Âm tái sanh, tự xưng là một vị Phật nào Bồ Tát nào đó, thế mà chúng sanh cũng chạy theo rần rần, bỏ tiền bỏ của để chạy theo, nhiều lắm. Mà xét cho cùng thì những người đó có phải là chân thật tu hành đâu. Những người mà chạy theo, họ đâu có chân thật mà gọi là muốn muốn đời này diệt phiền não. Đời này phải cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si, không có. Đa phần là chạy theo để sao làm sao cho có, mua may bán đắt, làm sao để làm được chức quan cho nó to hơn, vân vân. Thôi chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.